Câu chuyện pháp luật.
Câu chuyện pháp luật.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muôn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là bản án tháng năm dài âm tối.
Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Câu chuyện pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, việc làm giả giấy tờ của các cơ quan tổ chức của nhà nước có thể vì nhiều mục đích sử dụng hoặc lừa đảo. Hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sử dụng giấy tờ giả, làm giả giấy tờ theo quy định của luật hình sự, như câu chuyện mà chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Theo bản án hình sự sơ thẩm số 126 ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, xét xử bị cáo Trần Hải Quy và bị cáo Trần Hải S như sau.
Khoảng đầu năm 2021, bị cáo Trần Hải Quy được người thân cho mượn xe mô tô và kèm theo giấy chứng nhận đăng ký xe. Bị cáo Quy sử dụng xe làm phương tiện chạy xe mô tô khách và mang giấy chứng nhận đăng ký xe thế chấp vay tiền. Đến cuối năm 2021, do không tìm được người nhận thế chấp để trả tiền, lấy lại giấy chứng nhận đăng ký xe, nên thông qua trang quảng cáo mạng xã hội Facebook, bị cáo Quy đã đặt làm giả một giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô với giá 900.000 đồng.
Bị cáo Quy sử dụng giấy đăng ký xe mô tô giả này đến tháng 9 năm 2022 thì đưa lại xe mô tô cùng giấy chứng nhận đăng ký xe giả cho con ruột là Trần Hải S sử dụng, nhưng không nói cho S biết giấy chứng nhận đăng ký xe là giả. Theo quy định pháp luật, hành vi thế nào được xem là làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức? Về điều này, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết như sau.
Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức được hiểu là hành vi của người không có thẩm quyền cấp các con dấu, giấy tờ đó, nhưng đã tạo ra các con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác bằng khắc, in, vẽ, đúc hoặc các kỹ thuật khác để làm giả con dấu, tài liệu hoặc các giấy tờ khác của cơ quan tổ chức, và sử dụng con dấu, tài liệu hoặc các giấy tờ đó để thực hiện hành vi trái pháp luật. Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức được hiểu là việc dùng con dấu, tài liệu, giấy tờ giả không phải do mình làm ra để thực hiện hành vi trái pháp luật.
Đối với bị cáo S, do thi trượt giấy phép lái xe mô tô nên đã đặt làm giả một giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Trần Hải S từ trang quảng cáo trên mạng xã hội Facebook với giá 300.000 đồng để sử dụng. Ngày 16 tháng 12 năm 2022, bị cáo S điều khiển xe mô tô đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Cần Thơ. Khi bị cáo điều khiển xe lưu thông ngược chiều thì bị công an tuần tra phát hiện, nhưng bị cáo không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, tăng ga bỏ chạy một đoạn thì bị buộc dừng xe và bị lập biên bản với lỗi vi phạm đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều, không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông.
Qua kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô và giấy phép lái xe do bị cáo S xuất trình không trùng khớp với thông tin trên hệ thống, nên đội cảnh sát giao thông công an quận Ninh Kiều đã chuyển hồ sơ đến cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Ninh Kiều để điều tra làm rõ.
Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Ninh Kiều đã trưng cầu giám định giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô và giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Trần Hải S. Tại kết luận giám định, giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô và giấy phép lái xe là giấy giả. Về khung hình phạt đối với tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, được luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ thông tin.
Người phạm tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, theo Điều 341 của Bộ Luật Hình sự hiện hành, có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm.
Do các bị cáo khai tự liên hệ vào các trang mạng xã hội Facebook để thuê làm giấy giả, không biết họ tên đối tượng làm các loại giấy giả trên, nên cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Ninh Kiều chưa xác minh xử lý được.
Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Các bị cáo ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để có cơ hội sửa sai.
đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân quận Ninh Kiều phát biểu quan điểm. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Trần Hải Quy và bị cáo Trần Hải S thừa nhận hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức là phù hợp với các chứng cứ đã được thu thập hợp pháp trong quá trình điều tra. Đại diện Viện Kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Quy và bị cáo S về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, theo quy định tại khoản 1 điều 341 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Đề nghị hội đồng xét xử xử phạt bị cáo Quy và bị cáo S, mỗi bị cáo từ 30 triệu đến 35 triệu đồng. Luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ, phân tích về hành vi phạm tội của các bị cáo như sau.
Các bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và nhận thức được hành vi của bản thân là trái pháp luật. Nhưng vì mục đích sử dụng cá nhân, các bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội, gây nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính nhà nước và làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Chính vì vậy, hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, theo quy định tại điều 341 của Bộ Luật Hình sự hiện hành.
Hội đồng xét xử nhận định, lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với lời khai người làm chứng và các chứng cứ khác đã được thu thập hợp pháp trong quá trình điều tra vụ án. Điều này cho thấy, khoảng cuối năm 2021, vì mục đích sử dụng cá nhân nên bị cáo Quy đã cung cấp thông tin, đặt làm giả trên mạng xã hội Facebook một giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô và đã sử dụng giấy giả này, sau đó giao lại cho bị cáo S. Do thi trượt giấy phép lái xe mô tô nên bị cáo S đã đặt làm giả một giấy phép lái xe hạng A1.
Đến ngày 16 tháng 12 năm 2022, bị cáo S điều khiển xe mô tô nêu trên đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Cần Thơ. Do bị cáo S điều khiển xe lưu thông ngược chiều trên đường cấm và không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông nên bị phát hiện và thu giữ các giấy tờ nêu trên.
Từ những tình tiết và chứng cứ nêu trên, hội đồng xét xử thấy có đủ cơ sở kết luận bị cáo Trần Hải Quy và bị cáo Trần Hải S đã có hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Các bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Hành vi của các bị cáo với lỗi cố ý và là nguy hiểm cho xã hội đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính nhà nước, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Hành vi của bị cáo Quy và S đã đủ yếu tố cấu thành tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo quy định tại khoản 1 điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Vì vậy, cần phải có một hình phạt nghiêm tương xứng với hành vi phạm tội.
Về tình tiết giảm nhẹ, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, lần đầu phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, gia đình có công với cách mạng. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm IS khoản 1 điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 mà hai bị cáo được hưởng. Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng.
Đối với hình phạt bổ sung, căn cứ vào tính chất mức độ hành vi phạm tội cũng như nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ tăng nặng trách nhiệm hình sự của các bị cáo, hội đồng xét xử xét thấy mức hình phạt tiền mà Viện Kiểm sát Nhân dân quận Ninh Kiều đề nghị đối với các bị cáo là phù hợp nên chấp nhận.
Từ những lập luận phân tích nêu trên, hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Hải Quy và bị cáo Trần Hải S phạm tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, xử phạt bị cáo Quy và bị cáo S, mỗi bị cáo số tiền 30 triệu đồng.
Quý thính giả thân mến, chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu chuyện pháp luật kỳ sau.